Nếu có thể được, xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy, không theo ý của con, mà theo ý của cha. Philip đoạn 2 cũng có nói, Đức Chúa Giêsu Christ chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chủ đề buổi tối hôm nay của chúng ta đó là vâng phục ý cha. Chúa Giêsu đã phải chiến đấu ở trong nội tâm để quyết định phải vâng phục ý của cha Ngài ở trên trời. Và sự vâng phục của Chúa là một sự vâng phục tuyệt đối mà Kinh Thánh gọi là vâng phục cho đến chết. Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới hiện đại đề cao tự do cá nhân, và nói đến sự vâng phục thì người ta nghĩ rằng đó chỉ là điều dành cho con trẻ, đó chỉ là dành cho những người mất tự do, những người yếu đuối, những người chưa trưởng thành. Tuy nhiên, sự vâng phục của Đức Chúa Giêsu Christ hôm nay mà chúng ta nói đến là sự vâng phục ở trong lòng tin cậy và tình yêu. Đó là một sự vâng phục tự do mà chỉ có những tâm hồn mạnh mẽ và thực sự trưởng thành mới có thể thực hiện được. Sự vâng phục của Chúa Giêsu là một sự vâng phục hoàn toàn tự nguyện, là một sự vâng phục của một tâm hồn mạnh mẽ và của một người trưởng thành. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 18 chép rằng: chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã lãnh mạng lệnh này nơi cha ta. Ta có quyền phó sự sống, ta cũng có thể lấy lại. Và chẳng có ai có thể khiến ta phải chịu chén đắng này, ngoại trừ chính ta tự nguyện, vì vâng phục ý của cha ta ở trên trời. Và trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã 3 lần cầu nguyện, như chúng ta thấy ở trong phần Kinh Thánh đã được tuyên đọc lúc nãy. Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Như vậy Chúa Giêsu cầu xin được làm theo ý của cha, chứ không phải theo ý riêng của mình. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời ngôi thứ nhất, Đức Chúa Cha ở trên trời, đã ban thêm sức cho Chúa để có thể chịu đựng. Kinh Thánh chép rằng có một thiên sứ đến với Đức Chúa Giêsu để thêm sức chịu đựng cho Ngài. Và rồi, trong vườn Gethsemane, giây phút mà kẻ thù đến cũng đã đến. Việc gì đã dự định cũng đã xảy ra. Và Chúa Giêsu phải đối diện với cái sự lựa chọn của mình một cách hoàn toàn tự nguyện. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng trở thành một con người trọn vẹn, nghĩa là Ngài có sự yếu đuối ở trong cái thân thể xác thịt này. Và đối diện với sự phản bội của môn đồ, đối diện với sự sỉ nhục mà quân thù sắp đến để bắt Ngài, đối diện với thập tự giá. Và thưa quý ông bà chị em, tất cả những điều đó tôi nghĩ rằng không phải là một cái điều gì quá lớn đối với Đức Chúa Giêsu, ngoại trừ chén thật sự là chén đắng, đó là tội lỗi của hết thảy con người ở trên trần gian này đã chất ở trên mình Ngài. Một con người vô tội suốt 3 năm thi hành chức vụ ở trên mặt đất, Kinh Thánh nói rằng trong miệng Ngài không hề có chút chi dối trá. Nhưng một người vô tội đó, một người rất ghét tội lỗi đó, một người thánh khiết không hề nhìn đến sự dữ đó, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, lại phải chịu lấy tội của con người chất hết lên trên Ngài. Và Đức Chúa Giêsu trong sự chiến đấu nội tâm đó, Ngài đã tình nguyện vâng phục ý của cha Ngài, phó mạng sống vì con người. Chúa biết rằng Ngài sẽ phải đối diện với thập tự giá. Nhưng Chúa cũng biết rằng con đường đi lên thập tự giá đó sẽ mở ra một con đường đem đến sự cứu rỗi cho nhân loại, cho chúng ta ngày hôm nay. Và như thế, ý của Đức Chúa Cha ở trên trời cũng là quyết định trong sự tình nguyện của Đức Chúa Con. Và đó là một quyết định, một sự vâng phục từ một con người mạnh mẽ, một người trưởng thành mới có thể thực hiện được. Không phải là bất lực, không phải là yếu đuối, không phải là trẻ con. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu biết thì giờ mà Ngài có trên đất này còn ít lắm rồi. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa đã yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Vâng, yêu cho đến cuối cùng. Vì vậy cho nên phải vâng phục cho đến cuối cùng. Và vâng phục cho đến cuối cùng để thể hiện tình yêu thương cho đến cuối cùng. Vâng phục là con đường của tình yêu. Bởi vì khi vâng phục để đi con đường thập tự giá, thì Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy rõ tình yêu tuyệt đối của Ngài dành cho con người. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Kinh Thánh Giăng đoạn 15 câu 13 chép như thế. Chúa Giêsu nói rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống của mình. Và Đức Chúa Giêsu đã yêu con người, Ngài chấp nhận phó sự sống của mình vì có con người. Bởi tình yêu, sự vâng phục không còn là gánh nặng, nhưng trở nên nhẹ nhàng. Và sự vâng phục là phương tiện để diễn tả tình yêu mà Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã dành cho con người. Chúng ta đã nghe hát về thập tự giá. Có chi để chúng ta quan tâm đến thập tự giá, một cái giá gỗ để dành cho sự hành hình tử tội. Nhưng mà ngày nay thập tự giá là biểu tượng của tình yêu. Từ là một biểu tượng của sự sỉ nhục, thập tự giá đã trở thành biểu tượng của tình yêu. Từ một hình phạt ghê gớm nhất dành cho những tử tội, mà công dân La Mã thời đó sẽ không phải chịu hình phạt đó, chỉ có những người không phải công dân La Mã thôi. Nghĩa là một sự hình phạt nặng nề, sỉ nhục, vừa đau đớn cả thể xác mà lẫn đau đớn về tinh thần. Nhưng thập tự giá đó đã trở thành biểu tượng của tình yêu, sức mạnh của tình yêu. Đức Chúa Giêsu là khuôn mẫu của đời sống vâng phục. Chúa luôn vâng phục Đức Chúa Cha của Ngài khi Chúa còn ở trên trần gian này. Chúa nói rằng đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài. Ngài không thực hiện ý riêng của Chúa, nhưng Ngài thực hiện ý của Cha Ngài trên trời, và Ngài thực hiện ý của Cha Ngài cho đến cuối cùng, thậm chí phải chết, và thậm chí phải chết ở trên cây thập tự. Nghĩa là thậm chí phải uống chén đắng. Cuối cùng thì Judas Iscariot là môn đồ, là một trong 12 môn đồ của Chúa, cũng đã dẫn theo một đám người đến vườn Gethsemane để bắt Chúa Giêsu. Đây là một khu vườn không phải ai cũng biết được. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài, Chúa dẫn các môn đồ của Ngài đi đến cái khu vườn đó. Và thường ngày thì Chúa Giêsu và các môn đồ cũng thỉnh thoảng đến đó để gặp gỡ, để hiệp chung với nhau. Và có thể nói không phải ai cũng biết cái chỗ này. Nhưng Judas Iscariot là một trong 12 môn đồ đã biết, và ban đêm đã dẫn quân lính tới để bắt Chúa Giêsu. Có lẽ lần đầu tiên trong đời Judas Iscariot được nắm trong tay một số người đông và mạnh như thế. Dấu hiệu đó là cái hôn. Và Chúa Giêsu đã gặp và đối diện với quân thù được dẫn đầu bởi Judas Iscariot. Kinh Thánh nói rằng những người này đến bắt Chúa như bắt một kẻ trộm cướp. Tại vì sao? Tại sao Chúa vẫn giảng dạy với đoàn dân đông ở trong đền thờ và những nơi khác, nhưng mà họ lại không bắt Chúa Giêsu? Lệnh bắt ở đâu? Tại sao không bắt ban ngày một cách công khai? Đó là vấn đề. Vì cớ lý lẽ đó, Đức Chúa Giêsu hoàn toàn có quyền không đi theo, phải không? Và rõ ràng, Phi-e-rơ là một trong những môn đồ, một trong ba môn đồ thân tín ở đó. với cái tánh nóng nảy của ông thì đã rút gươm ra để mà phản ứng lại. Và Kinh Thánh chép rằng ông đã chém đứt tay của một người đầy tớ của thầy cả thượng phẩm. Không biết là cố ý hay vô tình, có thể là ông sẽ không cố ý chém đứt tay mà ông cố ý chém đứt cái chỗ khác nữa đó, nhưng mà có lẽ bị trật. Và Chúa Giêsu nói rằng ta há không thể sai, cha ta há không sai được 12 đạo thiên sứ sao? Chúa Giêsu phán với Giuđa và những người bắt ngài rằng chính ta đây, các ngươi tìm ai? Nói rằng tìm Giêsu, chính ta đây. Nếu là một môn đồ của Chúa Giêsu trong thời điểm đó, tôi nghĩ rằng quý ông bạn chị em hay là chính mình tôi thì cũng sẽ không hiểu gì, cũng sẽ ngơ ngác. Chúa thường ngày vẫn nói rằng ta là con Đức Chúa Trời. Con đây có nghĩa là Đức Chúa Trời mang thân vị và quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tại sao đối diện với sự khó khăn này ngài không ra tay đi? Thật là quá khó hiểu. Chúa có quyền, tại sao lại để quân thù bắt đi? Và nếu người thầy của mình, người dẫn dắt mình lại tỏ ra yếu đuối như thế thì có lẽ các môn đồ cũng sẽ rất hoảng loạn mà có thể bỏ và chạy trốn. Và thật sự họ đã chạy trốn. Chúng ta thấy trong vườn Gethsemane, Chúa đã không dùng quyền năng của ngài để chống lại sự vây bắt của quân thù. Và lạ lùng hơn nữa, khi Chúa ở trên thập tự giá, ngài cũng không dùng quyền năng của mình để xuống khỏi thập tự giá. Mặc dầu ngài phải chịu rất nhiều lời nhạo báng, lời khích bác. Thưa quý ông bạn chị em, lời khích bác đó đến từ Satan và ma quỷ. Vì nếu Chúa Giêsu không ở trên thập tự giá thì ngài sẽ không chết thế tội cho con người, và điều đó đi đúng chương trình của ma quỷ. Nhưng Chúa Giêsu, yêu dấu của chúng ta, thật đã vâng phục cho đến chết, và cứ vâng phục để thậm chí phải chết ở trên cây thập tự. Giăng đoạn 3 câu 16, Chúa Giêsu đã phán rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì vậy tình yêu thương của Đức Chúa Trời phải được thể hiện qua sự vâng phục của Chúa Giêsu, thì tình yêu đó mới được trọn vẹn. Nếu Chúa Giêsu giáng sinh nơi trần gian này, ngài rao giảng tin lành, ngài chịu thương khó, ngài chiến đấu một cách cô đơn ở trong vườn Gethsemane, và rồi cuối cùng ngài từ chối bước lên thập tự giá, thì sẽ không có sự chết đền tội của Chúa. Sẽ không có đến ngày thứ ba Đức Chúa Giêsu Christ sống lại. Nghĩa là sự giáng sinh của Chúa hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Nhưng thật sự Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta đã vâng phục cha ngài cho đến chết, và thậm chí chết ở trên cây thập tự để thể hiện tình yêu trọn vẹn tuyệt đối của Đức Chúa Trời ở trên nhân loại. Tại sao Chúa Giêsu là phải vâng phục cha mình, phải cam chịu như thế? Tôi muốn kết thúc bằng cách xin phép kể một câu chuyện. Có câu chuyện về một lớp học ở tại Châu Phi. Nhiều giáo viên người da trắng đã đến để dạy, để tình nguyện dạy, mà hầu như không ai có thể chịu nổi được quá vài tuần, bởi vì những học sinh bản xứ rất là bướng bỉnh. Cuối cùng có một cô giáo đến, cô này tên là Sandina. Trước khi mở lớp dạy thì cô thăm hết tất cả các gia đình ở trong làng đó, rồi khai giảng lớp học. có rất đông học sinh của người bản xứ, những học sinh ở Phi Châu đó đến để học, bởi vì các em đó thấy rằng cô giáo này có vẻ dễ chịu hơn những thầy cô giáo trước đây. Và ngày đầu tiên thì cô viết lên bảng những tội sẽ bị phạt, có nghĩa là viết lên những cái quy định, thí dụ như chọc phá bạn thì bị rẹt khẽ tay 10 roi, đánh nhau thì 15 roi, ăn cắp 20 roi. Và bắt các học sinh phải cam kết thực hiện điều đó, và cả lớp đồng ý. Ngày học kế tiếp thì các học trò tố cáo có một bạn ăn cắp bánh mì. Khi bị gọi lên để bị phạt thì em học sinh tên là Justin này tỏ ra rất là ngang ngược, không sợ ai hết. Và em này đưa tay ra sẵn sàng để chịu 20 roi. Lúc ấy thay vì cầm roi đến để đánh em thì cô giáo đã trao cái roi này vào tay của Justin và nói rằng em hãy đánh cô, bởi vì cô là cô giáo mà không dạy được các em, cho nên cô sẽ phải chịu cái hình phạt thay cho em. Em học sinh này hoàn toàn bất ngờ. Và không khí của cả lớp đột nhiên thay đổi. Cô giáo đưa tay ra để em học trò này đánh. Em ngập ngừng. Cô giáo nói rằng hãy đánh. Cuối cùng em đánh, nhưng mà đánh rất là nhẹ. Cô giáo nói rằng đánh mạnh lên, đánh hết sức của em. Em đánh mạnh thêm, nhưng đánh được vài rồi thì em khóc và chạy ra khỏi lớp. Cô giáo cũng khóc. Ngày hôm sau thì em học sinh này trở lại lớp, xin lỗi cô. Một không khí hoàn toàn khác. Và kể từ đó thì mọi người yêu thương nhau, và những kẻ cứng đầu nhất cũng sửa đổi. Thưa quý bạn chị em, Chúa Giêsu Christ đến thế gian không phải để trừng phạt chúng ta. Dầu chúng ta là con người tội lỗi, dầu chúng ta xứng đáng phải chịu hình phạt, nhưng Chúa đến để cảm thông và gánh thay sự án phạt mà đáng lẽ chúng ta phải chịu. Con người tội lỗi, Kinh Thánh chấp rằng vì mọi người đều phạm tội, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Tất cả những gì chúng ta hưởng khi chúng ta sinh ra, tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta làm ở trên cuộc đời của chúng ta thì xứng đáng, chỉ xứng đáng cho một điều là sự trừng phạt, bởi vì đó là tội lỗi. Những gì mà chúng ta làm ở trên cuộc đời này đều là sự vi phạm tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Có ai trong chúng ta là con người dám vỗ ngực nói rằng tôi không hề phạm tội, dầu là một tội nhỏ đi nữa? Chúa Giêsu đến để gánh thay tội lỗi cho chúng ta, để cảm thông. Ngài trở thành con người để cảm thông. Ngài trở thành con người để có thể gánh lấy tội của chúng ta và chết ở trên thập tự giá. Có người nói rằng tại sao Chúa Giêsu không ở trên thiên đàng đưa tay ra nói rằng ta tha thứ cho các con về cớ vì có tất cả những tội lỗi của các con, thế là xong? Không. Như thế là vi phạm luật công bình của Đức Chúa Trời. Tội lỗi phải bị sửa phạt và bị hình phạt. Vấn đề là tội lỗi đó đã được Đức Chúa Giêsu Christ gánh lấy và trả thế cho chúng ta rồi, cách đây khoảng 2.000 năm ở trên thập tự giá, một lần đủ cả. Như vậy Chúa Giêsu không phải đã bỏ cuộc, cũng không phải yếu đuối nhất thời, nhưng bởi lòng yêu thương nhân loại, Ngài đã chiến thắng bản tánh xác thịt để bước theo ý chỉ của Đức Chúa Cha. Thưa quý bạn chị em, những con cái của Chúa, đây là sự dạy dỗ mà tôi nhận được trong buổi tối hôm nay. Mỗi người trong chúng ta, con cái của Chúa, hãy rờ lại lòng mình và tự hỏi chúng ta có noi theo gương của Chúa Giêsu, thật sự chiến đấu trong sự cầu nguyện để tự bỏ mình đi mà làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha ở trên đời sống của mình chưa? Chúng ta phải đối diện với rất nhiều quyết định trong cuộc đời của chúng ta, trong chỗ làm, ở ngoài xã hội, ngay cả ở trong hội thánh của Chúa. Chúng ta có thật sự chiến đấu ở trong sự cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta đủ sức, chúng ta có thể tự bỏ mình đi, quyết định vâng phục ý của Chúa ở trên đời sống của chúng ta chưa? Nếu chưa, buổi tối hôm nay ước ao những con cái của Chúa, chúng ta sẽ noi gương của Chúa Giêsu. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta có thể tự bỏ mình đi để làm theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta, mỗi người, nhớ đến Chúa, noi gương của Ngài và thưa với Đức Chúa Trời như điều Đức Chúa Giêsu đã thưa. Con xin vâng phục ý của Cha. Nếu có thể được, xin cho con tránh khỏi điều này. Dầu vậy, ý Cha được nên. Đó là điều mà ước ao tất cả con cái Chúa buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tự hỏi chính mình. Đó là điều mà buổi tối hôm nay tôi cũng muốn nói với tất cả quý thân hữu và quan khách của chúng tôi. Hãy nhớ đến sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ vì cớ chúng ta. Để thể hiện tình yêu của Chúa, Ngài đã hy sinh. Ngài đã phải tình nguyện vâng phục ý của Cha Ngài, vác thập tự giá đi đến đồi Gô-gô-tha, chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, chịu đau đớn rồi phải chết vì có tội lỗi của chính mình tôi, của quý ông bà anh chị em cùng hết thảy loài người. Chúng ta sẽ lắng nghe một bài hát đơn ca, và trước khi rời khỏi nhà thờ này, nơi chúng ta tưởng niệm Chúa chịu đau đớn, xin chúng ta hãy dừng tâm lại một lần nữa để lắng nghe tiếng thổn thức của Chúa Giêsu, suy gẫm nỗi đau buồn của Chúa, hết lòng cảm ơn Chúa, dâng cuộc đời của chúng ta để vâng phục ý của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta. Amen.